Độc tôn tam giới, chương 3252, mất mặt xấu hổ, góc truyện audio.com, 100 viên thí luyện châu tính toán cái gì, 100 viên thí luyện châu cũng đòi đoạt giải nhất sao? Tuy thần công tử lại cho là bọn họ không có 100 viên thí luyện châu, cười lạnh nói. 100 viên cũng không có, ngươi còn hô đoạt giải nhất. Ngươi cho rằng được 6-70 viên thí luyện châu, có thể đoạt giải nhất sao? Trong lòng Cam Ninh không phục nhịn không được hỏi. Tuy thần sư huynh, ngươi là đứng đầu trong ngũ đại công tử, theo lý thuyết hẳn là mẫu mực của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi được bao nhiêu viên thí luyện châu? Sắc mặt của tuy thần công tử cứng đờ, vấn đề này, đối với hắn lực sát thương rất lớn, thoáng cái để cho thanh âm của hắn thấp xuống. Hừ, trước kia ta lấy được thí luyện châu, cũng không ít. Hơn nữa đều dựa vào thủ đoạn của mình có được, không giống như những người khác ăn cướp bốn phía, làm xấu thanh danh của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy thần công tử đây là ác nhân cáo trạng trước. Ngô Du nghe xong lời này, cũng nhíu mày. Tuy thần sư huynh, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói lại không thể nói lung tung. Người có chuyện liền trực tiếp nói, không cần ngấm ngầm hại người. Đến cùng ai ném mặt của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ai làm thối thanh danh của Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, còn cần cường điệu sao? Tuy thần công tử vốn là ghen ghét Giang Trần, thấy Ngô Du và Cam Ninh giữ gìn Giang Trần như thế, cũng không cần Giang Trần hạ lệnh, bọn hắn liền chủ động hộ chủ, bộ dáng nô tài 10 phần, càng làm cho tuy thần cười lạnh không thôi. Ngô Du trong ngũ đại công tử, người coi như bài danh thứ hai, hôm nay lại chỉ có thể bám vào cái mông người khác, làm chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Ngữ khí của tuy thần công tử tràn đầy oán niệm, sắc mặt của Ngô Du trầm xuống. Tuy thần, xem ra, ngươi thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Có phải muốn ta tuyên dương thoáng một phát ngươi là như thế nào đến gần thánh nữ không thành, lại bị giam hay không? Muốn ta tuyên dương thoáng một phát Giang Trần sư huynh vì cứu ngươi tiếp nhận nhị vị thánh nữ khiêu chiến, cuối cùng thuyết phục các nàng, thả ngươi một con đường sống sao? Muốn ta nói ngươi độc chiếm thí luyện châu, lại lấy cơ nói bị thánh nữ cướp đi sao? Những lời này chữ chữ chu tâm, làm cho sắc mặt của tuy thần công tử biến thành màu gan heo. Nói láo, ta muốn các ngươi cứu sao? Các ngươi không cứu, chẳng lẽ các nàng có thể tổn thương ta? Nói sau, quy tắc cũng không cho phép sát nhân, các nàng lấy nhiều đánh ít, cao lắm là cấm túc, ta có thể làm gì được ta? Ta cần các ngươi cứu sao? Tuy thần công tử này cũng triệt để không biết xấu hổ. Lời này nói mà Vệ Dung cũng hổ thẹn không thôi, cúi thấp đầu, không thể tin được đây là tuy thần sư huynh mà hắn một mực sùng bái. Rõ ràng là hắn bảo mình đột phá ra ngoài, tìm Giang Trần sư huynh hỗ trợ, như thế nào kết quả là toàn bộ không nhận nợ. Lúc này mới về thánh địa, ngược lại cắn Giang Trần sư huynh. Tuy thần sư huynh này cũng hơi quá đáng a. Lần kia đích xác là Giang Trần sư huynh cứu được hắn, để cho hắn khôi phục tự do. Bằng không mà nói, nhị vị thánh nữ bắt lấy hắn, không thiếu được phải ăn rất nhiều đau khổ. Đại thánh chủ nhìn Giang Trần, lại nhìn tuy thần công tử một chút, thản nhiên nói. Tuy thần, đồng môn tầm đó, vốn nên tương thân tương ái, ngươi chê cười đồng môn, không khỏi lòng dạ nhỏ hẹp. Nói sau, nếu thật là Giang Trần cứu ngươi, ngươi nên cảm ơn mới đúng, lại giải thích như thế, không khỏi mất phong. Góc truyện audio.com, độ, đại thánh chủ vẫn là ân oán rõ ràng, xem tình hình này, lại nhìn biểu lộ của bọn người Vệ Dung, đại thánh chủ thông minh như thế tự nhiên nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Tuy thần, đến cùng ngươi được bao nhiêu viên thí luyện châu, chi tiết nói ra đi. Đại thánh chủ hỏi, một khỏa cũng không có, đều bị nhị vị thánh nữ kia cướp đi. Ngữ khí của tuy thần công tử phi thường kiên định, nhìn về phía trên, là chết cũng không nhận. Giang Trần khẽ giật mình, chẳng lẽ tuy thần công tử này thật không có thí luyện châu? Chẳng lẽ nhị vị thánh nữ nói dối? Thế nhưng mà trực giác của Giang Trần cảm thấy, hai người kia không có nói dối. Vậy chỉ có thể là tuy thần công tử nói dối rồi. Hiện tại hỏi thí luyện châu, nếu như hắn có cái kia là không thể nào nói một viên cũng không có. Dù sao, cái này liên quan đến thành tích đoàn đội và thành tích cá nhân. Bất quá, Giang Trần vẫn cảm thấy, có lẽ thật sự như mình suy đoán, ba ngày cuối cùng, tuy thần công tử không bảo trụ được thí luyện châu trên người. Là sau khi rời sơn cốc lại bị cướp lần nữa. Mà không phải là hai vị thánh nữ kia cướp, Vệ Dung nghe tuy thần công tử nói một viên cũng không có, thoáng cái trợn tròn mắt, nhịn không được kêu lên. Tuy thần sư huynh, thí luyện châu trên người của ngươi có mấy viên là của chúng ta? Những thí luyện châu kia, rốt cuộc là mất như thế nào, kính xin nói rõ chi tiết, để cho tiểu đệ minh bạch. Hiển nhiên, Vệ Dung cũng rất mơ hồ, nhưng mà hắn cũng bắt đầu hoài nghi tuy thần công tử rồi. Dù sao, nhị vị thánh nữ kia làm người, hoàn toàn chính xác không giống như lừa đảo. Nếu như các nàng thật sự cần những thí luyện châu kia, hoàn toàn có thể giam cầm tuy thần công tử, một mực chờ hết 15 ngày, lại thả hắn ra. Nói như vậy thí luyện châu trên người hắn tự nhiên là của các nàng. Cần gì phải thả người, lại đoạt thí luyện châu của hắn. Cái này theo logic là giảng không thông. Phi thần công tử trừng mắt nhìn Vệ Dung. Lời của ta, ngươi còn không tin sao? Vệ Dung mím môi, sư huynh, trong nội tâm ta vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, những thí luyện châu kia cũng có ta tân tân khổ khổ hơn 10 ngày, cũng có ta mỗi ngày lo lắng hãi hùng mới lấy được. Nếu như ngươi bị người cướp cũng phải nói rõ ràng. Theo ta được biết nhị vị thánh nữ kia không cần thí luyện châu của chúng ta. Đến cùng ngươi đưa cho ai? Là bị các nàng cướp đi, các ngươi đều bị hai nha đầu kia lừa. Các nàng dã tâm bừng bừng có lẽ mới là có hy vọng đoạt giải quán quân nhất a. Phi thần công tử dội nước bẩn, bất quá, vừa lúc đó, bên bách hoa thánh địa một tiếng cười tùy ý truyền đến, kêu lên. Phi thần đúng không, đa tạ hai ngày cuối cùng ngươi làm thiện tài đồng tử, đưa cho ta 30 viên thí luyện châu, lần này nếu như bổn công tử đoạt giải nhất, nhất định ghi ngươi một công. Người nói lời này, đúng là bách hoa thánh địa Lộc Minh Dã. Bởi vì độc phi thạch thanh lộ thất bại cùng buông tha, Lộc Minh Dã quật khởi thành sức chiến đấu mạnh nhất của bách hoa thánh địa. Những ngày này, hắn lừa gạt thông qua các loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác tích lũy rất nhiều thí luyện châu. Cho nên, lần này chí hướng của Lộc Minh Dã rất lớn, một lần hành động đoạt giải nhất. Ở Lộc Minh Dã xem ra, độc phi thạch thanh lộ đã không hình thành được uy hiếp, nếu như mình có thể một lần hành động đoạt giải nhất tương lai, thánh địa nhất định sẽ khuynh hướng Lộc Minh Dã. Góc truyện audio.com Hắn, chính bởi vì vậy, hắn chứng kiến bên phi thần tựa hồ đang cùng đồng môn tranh luận cái gì, nhìn về phía trên tựa hồ là người vĩnh hằng thánh địa lại nội chiến. Loại cơ hội này, Lục Minh Dã tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn lập tức lên tiếng châm chọc phi thần, kích thích phi thần, thuận tiện vẽ mặt vĩnh hằng thánh địa để cho vĩnh hằng thánh địa nội chiến tăng lên. Lời vừa nói ra, mặt của phi thần công tử như bị trưng chín, lộ ra vô cùng xấu hổ. Hắn đang toàn lực nói xấu nhị vị thánh nữ cướp đi thí luyện châu của hắn, thế nhưng mà Lộc Minh Dã nói một câu, lại thoáng cái chọc thủng lời nói dối của hắn, thật giống như một thanh đao trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Lại giống như một cái tát hung hăng phiến lên mặt của hắn. Mất mặt, đây quả thực xấu hổ chết người ta rồi. Cách chương.